chương trình phát thanh Chuyển đổi số. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình phát thanh Chuyển đổi số hôm nay. Mở đầu chương trình, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin liên quan đến chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh và trong cả nước. Tăng cường chỉ đạo chuyển đổi số trong giáo dục và triển khai thí điểm học ba số. Cảnh báo, giả danh nhân viên ngân hàng hỗ trợ cập nhật sinh trắc học trên ứng dụng ngân hàng. Quản trị, triển khai kết nối đảm bảo thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNEID. Tiếp theo là bài viết thay đổi cách làm việc của bộ máy công chức bằng trợ lý ảo. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và triển khai thực hiện thí điểm học ba số. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định số 131 ngày 25 tháng 1 năm 2022 về phê duyệt đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030 và chỉ thị số 04 ngày 11 tháng 2 năm 2024 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Trong đó, ngành giáo dục được giao nhiệm vụ triển khai thí điểm học ba số. Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành kế hoạch số 213 về việc triển khai thí điểm học ba số cấp tiểu học và nhiều văn bản quy định về thẩm quyền trách nhiệm, mô hình quản lý, đặc tả kỹ thuật về học ba số để chỉ đạo, hướng dẫn địa phương tổ chức thực hiện theo thẩm quyền. Qua quá trình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tại địa phương cho thấy, hầu hết các địa phương đã thành lập ban chỉ đạo, ban hành kế hoạch, các văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về học ba số theo thẩm quyền trách nhiệm và bước đầu phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn có địa phương chưa triển khai kịp thời các nhiệm vụ theo thẩm quyền trách nhiệm. Để tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ về thí điểm học ba số, Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Giáo dục Đào tạo, các sở, ban, ngành thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng về việc thực hiện chuyển đổi số trong ngành giáo dục. Đây là việc làm mới, lần đầu thực hiện nên cần chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. Quá trình triển khai thực hiện cần phát huy hiệu quả tối đa kinh nghiệm, điều kiện cơ sở vật chất hạ tầng, nhân lực hiện có, bám sát kế hoạch hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chủ động, linh hoạt triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Đồng thời chỉ đạo Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng phương án triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo. Quá trình triển khai cần thận trọng, chuẩn bị kỹ lưỡng, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp quản lý. Qua thí điểm cần hoàn thiện mô hình quản lý phù hợp, đúng thẩm quyền, không để có kẽ hở về mặt pháp lý, không để xảy ra tình trạng lợi ích nhóm trong quá trình triển khai thực hiện các dịch vụ có liên quan đến chuyển đổi số trong ngành giáo dục và học ba số. Đặc biệt, liên quan đến phần mềm quản lý nhà trường, phần mềm quản lý trung tâm, chữ ký số, đầu tư hạ tầng thiết bị, thực hiện đánh giá kết quả triển khai thí điểm học ba số cấp tiểu học tại địa phương, đánh giá tác động đến các đối tượng liên quan, công tác quản lý sử dụng học ba số, kinh phí cho duy trì, vận hành hệ thống học ba số khi triển khai diện rộng vào thời gian tiếp theo. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí nguồn kinh phí để thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong ngành giáo dục theo quyết định số 131 gắn với thực hiện các nhiệm vụ theo quyết định số 06 và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về học ba số theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 04 về triển khai thí điểm học ba số trong năm 2024, triển khai toàn quốc từ năm học 2024-2025. Cảnh báo giả danh nhân viên ngân hàng hỗ trợ cập nhật sinh trắc học trên ứng dụng ngân hàng. Theo quyết định số 2345 ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, việc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng trực tuyến hoặc nạp tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng phải được xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt và vân tay. Để sẵn sàng thực hiện quy định này, các ngân hàng đã đồng loạt thông báo và hướng dẫn khách hàng cập nhật thông tin dữ liệu, tránh gián đoạn khi cần giao dịch online giá trị lớn. Bên cạnh yêu cầu về xác nhận sinh trắc học khi thực hiện giao dịch chuyển khoản trên 10 triệu đồng, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng phải lưu trữ thông tin về thiết bị giao dịch trực tuyến của khách hàng và nhật ký xác thực giao dịch tối thiểu trong vòng 3 tháng. Những quy định này được kỳ vọng sẽ góp phần đảm bảo lợi ích chung của cộng đồng, bảo vệ an toàn tiền gửi của người dân trong hệ thống các ngân hàng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cập nhật sinh trắc học, đã có nhiều trường hợp người dân gặp khó khăn không thể cập nhật được trên ứng dụng điện thoại. Lợi dụng tình trạng nhiều người dân gặp khó khăn trong việc cập nhật sinh trắc học trên các ứng dụng ngân hàng, các đối tượng lừa đảo đã giả danh nhân viên ngân hàng liên hệ người dân để hỗ trợ cài đặt sinh trắc học rồi thực hiện chiếm đoạt tài sản, thông tin tài khoản ngân hàng cho mục đích xấu. Theo đó, sau khi tiếp cận bằng cách gọi điện, nhắn tin, kết bạn qua các mạng xã hội Zalo, Facebook, đối tượng lừa đảo sẽ yêu cầu người dân cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, hình ảnh căn cước công dân, hình ảnh khuôn mặt khách hàng để được hỗ trợ. Có trường hợp yêu cầu gọi video để thu thập thêm giọng nói, cử chỉ của nạn nhân. Sau đó dụ dỗ người dân truy cập vào đường link lạ và cài ứng dụng hỗ trợ cập nhật sinh trắc học trên điện thoại. Sau khi lấy được thông tin của nạn nhân, các đối tượng lừa đảo thực hiện chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng và sử dụng thông tin của nạn nhân vào mục đích xấu. Để tránh tình trạng lợi dụng việc hỗ trợ cập nhật sinh trắc học trên ứng dụng ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo, người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng số cho bất kỳ ai, kể cả nhân viên ngân hàng. Không truy cập vào các đường link lạ qua chat, SMS hoặc email gửi đến điện thoại để tránh nguy cơ bị lừa đảo, đánh cắp thông tin. Trường hợp người dân gặp khó khăn trong quá trình thu thập sinh trắc học, người dân cần liên hệ tổng đài của ngân hàng đang sử dụng hoặc đến trực tiếp điểm giao dịch của ngân hàng nơi gần nhất để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời. Nếu nghi ngờ, phát hiện đối tượng giả mạo, phản ánh ngay đến cơ quan chức năng tại địa chỉ cảnh báo.ncsc.gov.vn hoặc tổng đài 156/5656 để phản ánh số điện thoại, cuộc gọi nghi ngờ lừa đảo. Quảng Trị triển khai kết nối đảm bảo thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNEID. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại công văn số 2570 ngày 3 tháng 6 năm 2024 về việc triển khai thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNEID, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh với các đơn vị có liên quan, nghiên cứu, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện việc cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNEID theo hướng dẫn của Tổ công tác triển khai đề án 06 của Chính phủ. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị nghiên cứu tài liệu mô hình kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ, hướng dẫn sử dụng phần mềm thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNEID đang được thí điểm ở Hà Nội và Thừa Thiên Huế để chuẩn bị các điều kiện cần thiết về hạ tầng, kết nối, nhân lực, sẵn sàng triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNEID. Triển khai kết nối liên thông, đồng bộ, chia sẻ, khai thác dữ liệu lý lịch tư pháp giữa trục tích hợp dữ liệu LGSP với hệ thống quản lý lý lịch tư pháp dùng chung của Bộ Tư pháp. Cung cấp tài liệu kết nối liên thông, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu trên trục LGSP để Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai nâng cấp cho hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. Việc triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNEID sẽ đem lại rất nhiều lợi ích phục vụ cho người dân và doanh nghiệp. Người dân có thể ngồi tại nhà để thực hiện đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNEID chỉ với vài thao tác đơn giản trong vòng 2-3 phút. Người dân có thể lựa chọn cấp phiếu lý lịch tư pháp điện tử trên VNEID hoặc qua email hoặc qua phiếu lý lịch tư pháp bản giấy được trả qua đường bưu điện về địa chỉ được yêu cầu mà không mất thời gian, công sức phải đến, chờ đợi ở những cơ quan chức năng cấp lý lịch tư pháp như trước. Việc thanh toán phí trực tuyến và nhận kết quả là phiếu lý lịch tư pháp điện tử trên VNEID được ký số đảm bảo theo đúng quy định của luật giao dịch điện tử. Phiếu lý lịch tư pháp điện tử này có thể sử dụng nhiều lần, nộp ở nhiều doanh nghiệp khác nhau, người dân không phải mất phí đề nghị cấp thêm bản giấy. Đối với doanh nghiệp ứng dụng phiếu lý lịch tư pháp điện tử để thực hiện các quy trình tuyển dụng điện tử và chuyển đổi các nhiệm vụ khác của doanh nghiệp mang lại nhiều giá trị cho nhân viên, người lao động. Đối với các cơ quan nhà nước sẽ tái sử dụng các kết quả phiếu lý lịch tư pháp điện tử để áp dụng ngay vào các thủ tục hành chính, không yêu cầu người dân xuất trình bản giấy, qua đó giảm chi phí và tiết kiệm cho xã hội. Hiện nay, theo ước tính, việc triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNEID giúp người dân không chỉ tiết kiệm được thời gian, công sức mà còn tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Chuyển đổi số tiên phong phát triển đồng bộ cả về thể chế, hạ tầng số, nền tảng số và nguồn nhân lực số. Thưa quý vị và các bạn, một trong những công việc trọng tâm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong năm 2024 là xây dựng hệ tri thức, phát triển các trợ lý ảo hỗ trợ cho cán bộ, công chức. Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ vọng trợ lý ảo sẽ thay đổi hệ tri thức và cách làm việc của hệ thống công chức nhà nước, thông minh hóa hoạt động của toàn bộ hệ thống công chức Việt Nam. Xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bài viết Thay đổi cách làm việc của bộ máy công chức bằng trợ lý ảo. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tại Hội nghị Giao ban Quản lý Nhà nước tháng 6 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông diễn ra ngày 4 tháng 7, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, tất cả các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phải xây dựng trợ lý ảo, tức là 34 đơn vị thì phải có 34 trợ lý ảo để xây dựng hệ tri thức cho đơn vị mình. Trợ lý ảo giúp thay đổi hệ tri thức của hệ thống công chức nhà nước, thay đổi toàn bộ cách làm việc của một tổ chức, làm thông minh hóa toàn bộ hệ thống công chức Việt Nam. Đây cũng chính là nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Thông tin và Truyền thông. Lãnh đạo cục, vụ phải dùng trợ lý ảo hàng ngày. Một trong những công việc trọng tâm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong năm 2024 là xây dựng hệ tri thức, phát triển các trợ lý ảo diện hẹp, hỗ trợ cho cán bộ công chức. Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, trợ lý ảo sẽ thực sự làm thay đổi hệ tri thức của hệ thống công chức nhà nước, thay đổi toàn bộ cách làm việc của một tổ chức, thông minh hóa toàn bộ hệ thống công chức Việt Nam. Do vậy, từ nay, khi Bộ trưởng và các thứ trưởng làm việc với các đơn vị trong bộ, đối tượng làm việc sẽ là máy tính, trợ lý ảo của đơn vị đó. Nếu trợ lý ảo trả lời không đúng hoặc không có nội dung trả lời, thì người đứng đầu đơn vị sẽ phải chịu trách nhiệm. Chuyển đổi số muốn thành công sẽ phụ thuộc vào người đứng đầu. Phần mềm chuyển đổi số quan trọng nhất là trải nghiệm. Người đứng đầu phải sử dụng sản phẩm chuyển đổi số để điều hành công việc hàng ngày. Chỉ như vậy, phần mềm mới tốt lên. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ rõ, với tư duy này, Bộ trưởng và các thứ trưởng sẽ dùng phần mềm quản lý công việc để điều hành, nắm việc, đôn đốc, theo dõi tiến độ công việc. Tương tự, các cục trưởng, vụ trưởng phải dùng trợ lý ảo hàng ngày, thường xuyên coi trợ lý ảo là đối tượng đầu tiên để điều hành công việc. Nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính viễn thông để người dân hưởng lợi. Tại hội nghị giao ban, Bộ trưởng nhắc nhở các đơn vị cần tập trung dành ít nhất 95% thời gian, sức lực, trí tuệ, xử lý tốt những công việc thường xuyên. Về cách làm, cần nắm rõ nội dung, vấn đề cần giải quyết và nêu rõ được quy trình xử lý. Đi vào một số việc cụ thể, Bộ trưởng lưu ý vụ bưu chính xem xét thí điểm đo lường, công bố chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp theo quý để thúc đẩy lĩnh vực bưu chính phát triển. Vụ bưu chính cũng cần ra văn bản nhắc nhở các doanh nghiệp bưu chính, chia sẻ kinh nghiệm phục hồi, ứng phó với các cuộc tấn công mạng. Với lĩnh vực viễn thông, lưu ý việc đo lường và công bố chất lượng dịch vụ. Các kết quả đo sẽ chính xác khi có nhiều nguồn số liệu. Chỉ khi đo đúng, có kết quả đúng mới tăng được chất lượng dịch vụ viễn thông. Về vấn đề SIM rác, cần xử lý nghiêm đúng pháp luật đối với các sai phạm. Tháng 9 tới, các nhà mạng sẽ bắt đầu tắt sóng 2G. Cục Viễn thông thường xuyên chỉ đạo, phối hợp với các doanh nghiệp và có kế hoạch giảm số lượng máy 2G xuống thấp nhất trước thời điểm tắt sóng. Cục Tần số vô tuyến điện được giao nhiệm vụ sớm hoàn thành việc đấu giá băng tần. Với lĩnh vực an toàn thông tin, triết lý, để chống lại các cuộc tấn công mạng là tăng khả năng phục hồi nhanh, có mật khẩu 2 lớp và giảm bớt các máy tính được quyền truy cập thẳng vào hệ thống. Cục An toàn Thông tin cần có kế hoạch đi kiểm tra các đơn vị về việc chấp hành các quy định về an toàn thông tin mạng. Trong thời gian tới, Cục Công nghiệp, Công nghệ Thông tin và Truyền thông được giao hoàn thiện chiến lược quốc gia về phát triển công nghiệp bán dẫn và dự thảo luật công nghiệp công nghệ số. Vụ kinh tế và xã hội số được yêu cầu sớm có hướng dẫn để thúc đẩy kinh tế số các ngành, các địa phương phát triển. Về chuyển đổi số, bên cạnh việc sơ kết 6 tháng đầu năm, một trong những việc quan trọng mà Cục Chuyển đổi số Quốc gia được giao là tổ chức hội nghị công bố hình mẫu thành công về dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh. Ngoài ra, Bộ trưởng cũng lưu ý các đơn vị thuộc Bộ cần chú tâm để các công việc được giao đạt kết quả, chất lượng tốt. Chỉ có như vậy, cán bộ mới trưởng thành, đất nước, người dân được hưởng lợi. Thưa quý vị và các bạn, chương trình phát thanh chuyển đổi số hôm nay đến đây là hết. Chương trình thực hiện bởi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.